đây, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ Tin Yêu.
Francisco bị bệnh.
Trong lúc bị bệnh, Francisco luôn có vẻ vui tươi. Đôi khi con hỏi em rằng,
Francisco, em có đau nhiều không?
Nhiều chứ, nhưng không sao. Em chịu những đau đớn này để an ủi Chúa, và chỉ một ít nữa thôi, em sẽ được về thiên đàng rồi.
Khi lên đó, em đừng quên xin Đức Mẹ đưa chị lên đó sớm nhé.
Điều đó thì em sẽ không xin đâu. Chị cũng đã biết rằng, Đức Mẹ chưa muốn chị lên đó mà.
Hôm trước ngày em qua trời, em đã nói với con.
Chị ơi, em thấy bệnh nặng lắm rồi. Sẽ không bao lâu nữa, em sẽ được lên thiên đàng.
Vậy em hãy nghe chị nhắn đây này. Khi ở trên đó, em đừng quên là phải cầu nguyện thật nhiều cho những người tội lỗi, cho Đức Thánh Cha, cho chị và cho Jacinta nữa.
Có chứ, em sẽ cầu nguyện. Nhưng chị nên nhờ Jacinta cầu nguyện cho những ý này, bởi vì em sợ em sẽ quên khi được thấy Thiên Chúa.
Một hôm, vào buổi sáng sớm, chị Teresa của em đến tìm con.
Em tới nhanh lên, Francisco mệt lắm rồi, và em nói là muốn nói chuyện gì với em đó.
Con mặc quần áo thật nhanh và chạy vội tới. Francisco liền xin mẹ và các anh các chị của em bước ra khỏi phòng, nói rằng em muốn hỏi con một điều bí mật. Khi mọi người đã ra ngoài, em liền hỏi con.
Em sẽ được xin tội và được rước mình Thánh Chúa. Em muốn chị nói cho em biết chị có thấy em phạm tội gì không? Rồi sau đó, chị hãy đi và hỏi Jacinta có thấy em phạm tội gì không nhé?
Em đã không vâng lời mẹ em một vài lần.
Con trả lời.
Khi mẹ em nói em ở lại nhà, mà em đã chạy đến với chị hoặc là chạy trốn.
Điều đó đúng lắm. Em có nhớ việc đó. Giờ thì chị đi hỏi Jacinta coi có nhớ điều gì khác không?
Con đi ra, và Jacinta suy nghĩ một chút, rồi trả lời.
Chị nói với anh ấy là trước khi Đức Mẹ hiện ra với chúng ta, anh có lấy trộm một đồng tiền cắt của bố để mua một hộp nhà của Jose Mato ở Casa Velha. Và khi bọn con trai ném đá những đứa làng Belleros, anh cũng đã ném vài viên.
Khi con nói lại với Francisco những gì Jacinta đã nhắn, em liền nói.
Em đã xin những tội đó rồi, nhưng em sẽ xin lại. Có thể tại vì những tội em đã phạm mà Chúa có vẻ thật buồn rầu. Nhưng cho dù em không phải chết, em cũng sẽ không phạm những tội đó nữa. Em rất thành thật hối hận vì những điều đó.
Chắp hai tay lại, em đọc lời kinh.
Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.
Rồi em nói tiếp.
Bây giờ, chị cũng phải cầu xin Chúa tha những tội đó cho em.
Đừng lo, chị sẽ làm như vậy. Nếu Chúa không tha tội cho em, thì Đức Mẹ đã không nói với Jacinta lần trước là mẹ sắp tới để đem em về thiên đàng. Bây giờ thì chị đi lễ, và chị sẽ cầu nguyện với Chúa Giêsu ẩn mình cho em.
Vậy thì chị hãy xin Chúa cho cha xứ cho em được rước mình Thánh Chúa.
Được rồi, chị sẽ làm như vậy.
Khi đi lễ về, Jacinta đã thức dậy và ngồi trên giường của anh mình. Khi thấy mặt con, Francisco hỏi liền.
Chị có xin Chúa Giêsu ẩn mình cho cha xứ cho em được rước lễ không?
Có, chị xin rồi.
Vậy thì trên thiên đàng em sẽ cầu nguyện cho chị.
Thật sao? Ngày hôm trước em nói là không mà.
Đó là khi chị nói em cầu cho chị được sớm lên đó. Nhưng nếu chị muốn như thế thì em cũng sẽ xin. Nhưng để tùy Đức Mẹ sẽ làm theo ý của mẹ.
Có, chị muốn như vậy, em cứ cầu xin cho chị đi.
Được rồi, chị đừng lo, em sẽ cầu nguyện cho chị.
Khi ra về, con tiếp tục làm công việc thường lệ như học bài và làm việc. Tối đến, con trở về và thấy mặt em rạng rỡ niềm vui. Em đã xưng tội và cha xứ đã hứa sẽ cho em chịu lễ vào ngày mai. Ngày hôm sau, khi rước mình thánh chúa, rồi em đã nói với gia xưng ta rằng:
Anh hạnh phúc hơn em vì anh có Chúa Giê-xu ẩn mình ở trong tim anh. Anh sẽ lên thiên đàng, nhưng anh sẽ cầu nguyện thật nhiều để xin Chúa và Đức Mẹ cũng sẽ đem em và chị Lucia lên đó sớm.
Jacinta và con đã ở lại bên cạnh em hầu như cả ngày hôm đó. Vì em đã không thể cầu nguyện được, nên em yêu cầu chúng con đọc kinh mân côi cho em. Em cũng nói với con rằng:
Chắc chắn là em sẽ nhớ chị thật nhiều trên thiên đàng, phải chi Đức Mẹ cũng sẽ đưa chị lên đó sớm.
Em sẽ không nhớ chị đâu. Các ngài rất nhân từ.
Đúng rồi đó, có lẽ em sẽ không nhớ chị.
Con nói thêm:
Có lẽ em sẽ quên, nhưng không sao.
Ngày 13 tháng 5 năm 1917,
cao tận trên đồi Cova da Isia, con đang cùng với Jacinta và Francisco chơi nhạc đá để xây một bức tường chung quanh bụi hoa dại. Đột nhiên, chúng con trông thấy giống như một ánh chớp sáng.
Chúng ta phải về nhà thôi.
Con đã nói cùng hai em.
Có ánh chớp rồi kìa, coi chừng có bão.
Đúng rồi đó.
Hai em đáp lại, chúng con bắt đầu đi xuống sườn đồi, nhanh chóng lùa đàn chim trên đường đi. Khi chúng con đi được khoảng nửa sườn đồi và hầu như ngang với cây sồi lớn mọc ở đó, thì chúng con thấy thêm một ánh sáng chớp lóe lên nữa. Chúng con mới đi thêm được chỉ có mấy bước, thì trước mặt chúng con, trên một cây sồi nhỏ, hiện ra một bà mặc áo trắng như tuyết và rực sáng hơn mặt trời, có ánh sáng tỏa ra trong sáng hơn một ly thủy tinh chứa nước lóng lánh. Khi tia sáng mặt trời chiếu xuyên qua, chúng con ngừng lại và bỡ ngỡ trước sự xuất hiện này. Chúng con đứng rất gần, cách bà chỉ chừng vài mươi tấc, và chúng con được bao phủ trong ánh sáng bao quanh thân mình bà, hoặc nói đúng hơn, ánh sáng trói tỏa từ bà mà ra. Bà đã nói với chúng con:
Các con đừng sợ, mẹ sẽ không làm hại các con đâu.
Bà từ đâu đến?
Mẹ đến từ thiên đàng.
Bà muốn chúng con làm gì?
Mẹ đến để xin các con hãy đến đây trong 6 tháng liên tiếp, trong những ngày 13, vào cùng giờ này. Sau này, mẹ sẽ nói cho các con biết mẹ là ai và mẹ muốn gì. Sau đó, mẹ sẽ trở lại đây thêm một lần thứ 7.
Con có được lên thiên đàng không?
Có. Con sẽ được lên thiên đàng.
Còn em, Jacinta?
Em cũng sẽ được lên nữa.
Còn Francisco thì sao?
Francisco cũng sẽ được lên, nhưng em phải đọc thật nhiều kinh mân côi.
Con cũng nhớ là đã hỏi bà về hai thiếu nữ mới vừa qua đời. Họ là bạn của con và thường hay tới nhà con để học dệt cùng với chị cả của con.
Thưa bà, Maria das Neves có ở trên thiên đàng không?
Có.
Con nghĩ chị ấy chừng 16 tuổi.
Thế còn Amelia?
Amelia sẽ phải ở lửa luyện ngục cho tới ngày tận thế. Các con có sẵn sàng dâng mình lên Thiên Chúa để chịu đựng tất cả những đau khổ Chúa sẽ gửi tới, để các con đền tạ những tội đã xúc phạm đến Ngài, và để cầu xin cho người tội lỗi được ơn hối cải hay không?
Dạ, thưa, chúng con sẵn sàng.
Vậy thì các con sẽ phải chịu đau khổ rất nhiều, nhưng ơn của Thiên Chúa sẽ luôn là nguồn an ủi cho các con.
Khi Đức Mẹ nói những lời cuối này,
ơn của Thiên Chúa sẽ luôn là nguồn an ủi cho các con,
thì Đức Mẹ giang hai tay ra lần đầu tiên, chiếu cho chúng con một luồng ánh sáng mạnh mẽ từ hai tay của mẹ. Các tia sáng chiếu thẳng vào trái tim và vào tầng đáy thẳm tâm hồn chúng con, làm cho chúng con thấy mình ở trong Thiên Chúa. Chính Ngài là ánh sáng đó. Thật rõ ràng hơn, chúng con nhìn thấy chính mình trong tấm gương tốt nhất, rồi được thúc đẩy bởi một sức mạnh bên trong đang được thông đạt tới chúng con. Chúng con quỳ gối xuống, lặp lại lời cầu nguyện trong trái tim chúng con.
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, con thờ lạy Chúa. Lạy Chúa, lạy Chúa, con yêu mến Chúa trong bí tích thánh thể.
Sau một lúc, Đức Mẹ mới nói thêm:
Các con hãy lần chuỗi mân côn mỗi ngày để cầu nguyện cho hòa bình thế giới và để chiến tranh chấm dứt.
Rồi mẹ bắt đầu bay lên nhẹ nhàng thẳng về hướng đông cho tới lúc mẹ biến mất trong không trung. Ánh sáng bao trùm mẹ giống như mở một lối đi cho mẹ trên bầu trời. Và vì lý do này, đôi khi chúng con nói rằng chúng con thấy thiên đàng đã mở ra.
Ngày 13 tháng 6 năm 1917.
Ngay sau khi Jacinta, Francisco và con vừa lần chuỗi mân côi xong, cùng với một số người đang có mặt tại đó, chúng con liền thấy ánh sáng phản chiếu từ ánh sáng đang tiến tới, mà chúng con đã cho là ánh chớp. Chỉ giây phút sau, Đức Mẹ đã đứng trên cây sồi, cùng một vị thế như trong tháng năm. Con hỏi:
Mẹ muốn chúng con làm gì?
Mẹ muốn các con đến đây ngày 13 tháng tới, hãy lần hạt mân côi mỗi ngày và hãy học đọc. Sau này, mẹ sẽ cho các con biết mẹ muốn gì.
Con đã xin mẹ chữa lành cho một bệnh nhân.
Nếu người ấy ăn năn trở lại, thì anh ta sẽ được chữa lành trong năm nay.
Con xin mẹ hãy đem chúng con về thiên đàng.
Ừ, chẳng bao lâu nữa, mẹ sẽ đem Jacinta và Francisco về trước. Nhưng còn con sẽ phải ở lại thêm một thời gian nữa. Chúa Giêsu muốn dùng con để làm cho mọi người được biết đến và yêu mến mẹ. Chúa muốn thiết lập trên thế giới việc tôn sùng trái tim vô nhiễm của mẹ.
Con sẽ phải ở lại đây một mình sao?
Con hỏi một cách buồn bã.
Không đâu con à. Con gái của mẹ chịu nhiều đau khổ lắm phải không? Đừng nản lòng. Mẹ sẽ không bao giờ quên con đâu. Trái tim vô nhiễm của mẹ sẽ là nơi trú ẩn của con và là đường dẫn con về với Thiên Chúa.
Khi mẹ nói những lời cuối này, mẹ liền mở hai cánh tay ra, và đây là lần thứ hai mẹ cảm thông với chúng con trong cùng những tia phản chiếu của ánh sáng bao la đó. Chúng con nhìn thấy mình trong ánh sáng này như được phát ra từ chính Thiên Chúa. Jacinta và Francisco hình như ở trong phần của ánh sáng chiếu thẳng lên trời, còn con thì ở trong phần ánh sáng đổ tràn trên trái đất. Trong lòng bàn tay phải của Đức Mẹ có một trái tim quấn trong vòng gai nhọn đâm thấu. Chúng con hiểu ngay rằng đây là trái tim vô nhiễm của mẹ Maria đang bị xúc phạm bởi tội lỗi của nhân loại và đang tìm kiếm việc đền tạ.
Ngày 13 tháng 7 năm 1917.
Sau khi đến gần chỗ cây sồi ở Cova da Igia được ít lâu, tại đây có một số đông người đang đọc kinh mân côi, chúng con lại trông thấy lóe lên một làn chớp sáng. Và sau đó Đức Mẹ đã hiện ra trên cây sồi rồi. Con hỏi:
Thưa bà muốn con làm gì?
Mẹ muốn con đến đây vào ngày 13 tháng sau, tiếp tục đọc kinh mân côi mỗi ngày, tôn vinh Đức Bà Mân Côi, để cầu xin hòa bình cho thế giới và cho chiến tranh chấm dứt. Vì chỉ có bà ấy mới có thể giúp các con được thôi.
Con muốn xin bà cho chúng con biết bà là ai, và xin bà làm một phép lạ để cho mọi người tin rằng bà đã hiện ra với chúng con tại đây.
Các con hãy tiếp tục đến đây mỗi tháng. Đến tháng 10 thì ta sẽ cho các con biết ta là ai và ta muốn gì. Ta cũng sẽ làm một phép lạ cho mọi người nhìn thấy mà tin.
Rồi con xin một vài điều, nhưng bây giờ con không nhớ con đã xin những gì. Điều con nhớ rõ là Đức Mẹ nói rằng, những người như vậy cần phải đọc Kinh Mân Côi để được ban cho những ơn họ xin trong năm đó. Và bà nói tiếp,
hãy tự hiến mình, làm của lễ hy sinh cho kẻ có tội, và hãy đọc nhiều lần lời nguyện sau đây, nhất là mỗi khi các con làm việc hy sinh. Lạy Chúa Giêsu, con làm việc hy sinh này chính vì lòng con kính mến Chúa, để xin cho kẻ có tội được ăn năn trở lại và để đền tạ những tội chống lại trái tim vô nhiễm Đức Maria.
Khi Đức Mẹ nói những lời này, thì Mẹ lại mở đôi bàn tay ra như đã làm trong 2 tháng trước. Những tia sáng dường như xuyên qua trái đất và chúng con nhìn thấy như một biển lửa chìm đắm trong lửa này là ma quỷ và linh hồn có hình dạng người ta, trông như những cục than hồng, đen thui hay bóng láng như đồng đen trôi bồng bềnh trong đám lửa ấy. Lúc thì bị ngọn lửa xuất ra từ chính thân mình họ, hất tung họ lên không trung cùng với khói mù mịt như những đám mây. Lúc thì rơi xuống bốn bề như những đốm đỏ trong đống lửa khổng lồ, vô trọng lượng, hoặc mất thăng bằng giữa những tiếng la hét, than khóc đau đớn, tuyệt vọng, khiến chúng con hãi hùng run sợ. Chắc cảnh tượng này đã làm cho con la lớn vì người ta đã nghe tiếng hét đó. Có thể phân biệt được ma quỷ bằng hình thù khủng khiếp và kinh tởm, giống như những con thú ghê rợn, chưa hề trông thấy, đen và trong suốt như những cục than đang cháy. Hoảng hồn và như để cầu cứu, chúng con nhìn lên Đức Bà. Mẹ dịu dàng nhưng nói một cách buồn bã làm sao.
Các con đã nhìn thấy hỏa ngục, nơi mà linh hồn những kẻ tội lỗi, khốn khổ phải đến. Để cứu vớt họ, Thiên Chúa muốn thiết lập việc tôn sùng trái tim vô nhiễm Mẹ trên thế gian này. Nếu điều Mẹ nói với các con được thi hành, thì nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi và sẽ có hòa bình, chiến tranh sẽ chấm dứt. Nhưng nếu loài người không ngưng xúc phạm đến Chúa, thì một chiến tranh tàn khốc khác sẽ xảy ra dưới triều đại Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11. Khi con thấy ban đêm bầu trời tự nhiên bừng lên một ánh sáng lạ, thì nên biết rằng đó là dấu chỉ lớn mà Chúa ban cho con thấy rằng Ngài sắp trừng phạt thế gian vì tội lỗi của họ bằng chiến tranh, đói khát và bách hại giáo hội và Đức Thánh Cha. Để ngăn chặn điều này, Mẹ sẽ đến để yêu cầu tự hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm Mẹ và rước lễ đền tạ trong những ngày thứ bảy đầu tháng. Nếu họ chấp hành yêu cầu của Mẹ, nước Nga sẽ trở lại và sẽ có hòa bình. Nếu không, thì nước này sẽ gieo rắc sai lầm của họ khắp thế giới, gây ra chiến tranh và bách hại giáo hội. Người tốt sẽ tử vì đạo, Đức Thánh Cha sẽ chịu nhiều đau khổ, một số nước sẽ bị tiêu diệt. Cuối cùng thì trái tim vô nhiễm Mẹ sẽ thắng. Đức Thánh Cha sẽ cung hiến nước Nga cho Mẹ, và nước Nga sẽ trở lại, và thế giới sẽ được ban cho một thời gian hòa bình. Tại Bồ Đầu Nha, tín điều đức tin sẽ được bảo toàn mãi mãi. Đừng nói điều này với ai cả. Francisco hả? Ừ, con có thể nói cho em con nghe. Khi các con đọc Kinh Mân Côi, thì sau mỗi mầu nhiệm hãy đọc như sau: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục, xin đem tất cả các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần được Chúa thương xót hơn.
Sau đó là một thời gian yên lặng, và rồi con hỏi:
Mẹ có muốn con làm điều gì khác nữa không ạ?
Không, hôm nay Mẹ có muốn con làm thêm điều gì nữa?
Rồi cũng như lần trước, Đức Mẹ bắt đầu lên cao về hướng đông, cho đến lúc Mẹ khuất dạng vào không gian vô tận của bầu trời.
Ngày 13 tháng 8, năm 1917.
Như con đã trình bày về những điều đã xảy ra trong ngày hôm đó rồi, nên con sẽ không kéo dài thời giờ ở đây nữa, mà sẽ chuyển ngay vào lúc Đức Mẹ hiện ra, mà theo ý kiến của con là vào ngày 15 tháng 8, vào khoảng xế trưa. Vì vào thời kỳ đó, con chưa biết cách nhận ra ngày tháng, nên con có thể sai lầm. Nhưng con vẫn nghĩ rằng, chuyện này xảy ra trong cùng ngày chúng con từ Villa Nova de Orem trở về. Francisco và anh Joan của em cùng đi với con. Chúng con đang dẫn cừu đến một nơi gọi là Valenhos, thì nhận thấy có một cái gì siêu nhiên đang tiến gần và bao bọc chúng con. Vì nghi rằng Đức Mẹ sẽ hiện ra với chúng con và cảm thấy tiếc cho Jacinta không kịp gặp mẹ, nên chúng con yêu cầu anh của em chạy về gọi em ra. Trong khi anh này không muốn đi, con liền cho anh ta 2 đồng tiền và anh ta chạy đi ngay. Trong lúc đó thì Francisco và con trông thấy tia sáng lóe lên mà chúng con gọi là lằn chớp. Lúc đó Jacinta cũng vừa tới nơi, và một lát sau chúng con nhìn thấy Đức Bà trên cây sồi.
Thưa mẹ, mẹ muốn con làm gì?
Mẹ muốn các con tiếp tục đến Covada Iria ngày 13 và tiếp tục đọc Tin Mừng Côi mỗi ngày. Đến tháng cuối cùng, mẹ sẽ làm một phép lạ để cho mọi người tin.
Mẹ muốn số tiền mà người ta để lại Covada Iria dùng vào việc gì?
Con hãy làm 2 cái cán. Con và Jacinta cùng 2 bé gái khác mặc đồ trắng khiêng 1 cái. Cái kia sẽ do Francisco và 3 bé trai khác khiêng. Tiền để trên cán sẽ chi phí cho việc mừng lễ hội Đức Bà Mưng Côi. Số còn lại sẽ dùng để cất 1 nhà nguyện tại đây.
Con muốn xin mẹ chữa lành cho 1 vài người bệnh.
Ừ, mẹ sẽ chữa lành 2 người trong năm nay.
Rồi mẹ nói dáng vẻ rất buồn bã.
Các con hãy cầu nguyện. Cầu nguyện thật nhiều và làm việc hy sinh cho kẻ tội lỗi, vì nhiều linh hồn phải sa hỏa ngục, vì không có ai hy sinh và cầu nguyện cho họ.
Rồi mẹ bắt đầu lên cao về hướng đông như mọi lần.
Ngày 13 tháng 9 năm 1917.
Khi gần đến giờ, con cùng Jacinta và Francisco ra đi, nhưng vì đám người quá đông nên chúng con di chuyển rất khó khăn. Các nẻo đường đông nghẹt người và ai cũng muốn nhìn thấy và nói chuyện với chúng con. Không còn chút gì là thể diện và tự trọng nữa. Những người dân lành đơn sơ cũng như các ông bà sang trọng xô đẩy nhau chen lấn vào đám đông chung quanh chúng con. Khi vừa lại gần được chúng con, họ liền quỳ gối trước mặt chúng con và cầu xin chúng con đặt những ý nguyện của họ trước mặt Đức Bà. Những ai không lại gần chúng con được thì la to từ đằng xa:
vì lòng mến Chúa, các em nhớ nói với Đức Bà chữa lành cho con tôi bị bại liệt nha.
Một người khác lại tiếp:
và chữa lành cho con tôi bị mù, chữa cho con tôi bị điếc, cho chồng và con tôi ngoài mặt trận được trở về, cho một người tội lỗi được ăn năn trở lại, cho tôi được khỏe mạnh trở lại vì tôi mắc bệnh lao.
Tất cả những đau thương của nhân loại đều tập trung tại đó. Một số người trèo lên ngọn cây và bờ tường để nhìn chúng con đi qua và la to xuống cho chúng con nghe lời họ yêu cầu. Chúng con nói vâng với người này, nắm tay giúp người nọ đứng lên khỏi mặt đất đầy bụi bặm, và nhờ có 1 vài ông đi trước mở đường cho chúng con tìm cách tiến lên giữa đám đông. Bây giờ khi đọc trong Tân Ước những cảnh đám đông người đi theo Chúa thở xưa tại Palestine thì con nghĩ đến những cảnh mà Chúa cho con thấy trong khi con còn là một đứa con nít trên những lối đi nghèo nàn từ El Chitral đến Fatima, dẫn tới ngọn đồi Cova da Igia. Con tạ ơn Chúa, dâng lên Ngài đức tin của dân chúng Bồ Đào Nha, và con nghĩ,
nếu những người này tự hạ mình trước mặt ba đứa con nít nghèo hèn, chỉ vì chúng được ban cho ơn nói chuyện với Đức Mẹ Chúa Trời, thì điều gì họ chẳng làm nếu được thực sự nhìn thấy Chúa bằng xương bằng thịt ở ngay trước mặt họ.
Cuối cùng rồi chúng con cũng đến được đồi Cova da Igia. Khi tới cây sồi, chúng con bắt đầu đọc kinh Mân Côi với dân chúng. Ít lâu sau đó, chúng con nhìn thấy tia sáng, rồi Đức Mẹ hiện ra trên cây sồi.
Các con hãy tiếp tục cầu nguyện kinh Mân Côi để xin cho chiến tranh chấm dứt. Đến tháng 10, Chúa sẽ đến cùng với Đức Mẹ Sầu Bi và Đức Bà Cát Men. Thánh Giuse sẽ đến với Chúa Giêsu hài đồng để ban phép lành cho thế giới. Chúa rất hài lòng vì những hy sinh của các con. Ngài không muốn các con nằm ngủ với dây thừng quấn quanh mình, nhưng chỉ nên thắt dây vào ban ngày thôi.
Con được người ta bảo hỏi mẹ nhiều điều lắm, xin mẹ chữa lành cho một số người bệnh, một người câm điếc.
Ừ, mẹ sẽ chữa cho một số người, nhưng không chữa cho một số người khác. Vào tháng 10, mẹ sẽ làm một phép lạ để cho mọi người tin.
Rồi Đức Mẹ bắt đầu lên cao và biến mất.
Ngày 13 tháng 10 năm 1917.
Chúng con ra đi khá sớm vì đoán trước rằng thế nào cũng sẽ bị chậm trễ dọc đường. Từng đoàn người đông nghẹt tuôn ra khắp nẻo đường. Mưa xối xả như thác đổ. Mẹ con thì bị giặt mặt vì nghi ngờ về những gì sẽ xảy ra, và lại sợ đây sẽ là ngày cuối cùng của đời con, nên muốn đi cùng với con. Dọc đường, những màn như tháng trước lại tái diễn, nhưng nhiều và thảm thương hơn. Ngay cả những con đường bùn lầy cũng không ngăn cản được họ quỳ xuống với thái độ hết sức khiêm nhường, khẩn khoản. Chúng con tới được cây sồi tại đồi Cova da Igia. Khi đến đó, do một sự thúc đẩy nội tâm, con yêu cầu mọi người xếp dù lại và đọc kinh Mân Côi. Một lát sau đó, chúng con thấy tia sáng và rồi thấy Đức Mẹ hiện ra trên cây sồi.
Thưa mẹ, mẹ muốn con làm gì?
Ta muốn nói với con rằng, cần phải xây một nhà nguyện ở đây để tôn kính ta. Ta là Đức Bà Mân Côi. Các con hãy tiếp tục đọc kinh Mân Côi mỗi ngày. Chiến tranh sắp chấm dứt và binh lính sẽ sớm được trở về nhà họ.
Con muốn xin mẹ nhiều điều, xin mẹ chữa lành cho một số người bệnh, cho người tội lỗi được ơn hoán cải và những điều khác nữa.
Với vẻ mặt rất buồn, Đức Mẹ nói,
các con đừng xúc phạm đến Chúa chúng ta nữa, vì Ngài đã bị xúc phạm quá nhiều rồi.
Rồi mẹ xòe hai bàn tay ra phản chiếu ánh sáng trên mặt trời. Khi mẹ lên cao, ánh sáng xuất phát từ đôi tay mẹ tiếp tục chiếu vào mặt trời. Sau khi mẹ biến vào khoảng xa vô tận của bầu trời, thì chúng con nhìn thấy Thánh Giuse cùng với Chúa Giêsu hài đồng. Còn Đức Mẹ thì mặc áo dài trắng, bên ngoài khoác áo choàng xanh, đứng bên cạnh mặt trời. Thánh Giuse cùng với Đức Giêsu hình như đang ban phép lành cho thế giới, vì Chúa và Thánh Cả lấy tay vẽ dấu thánh giá. Khi thị kiến này biến đi một lát sau khi con nhìn thấy Chúa và Đức Mẹ, theo con hiểu thì dường như đây là Đức Mẹ Sầu Bi. Chúa hình như ban phép lành cho thế gian, cũng giống như cách Thánh Giuse đã làm. Thị kiến này cũng tan biến và con được nhìn thấy Đức Mẹ một lần nữa, lần này thì giống như Đức Mẹ núi cắt ngang.
Chúng tôi xin cảm ơn nhà hàng Vân 714-530-6858 đã yểm trợ cho chương trình phát thanh tuần này. Xin Chúa chúc lành và ban bình an cho quý vị và gia đình.